Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thủy Dương, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 5 tháng 4, 2025. Lãnh đạo Việt Nam điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng giảm thuế xuống còn 0% đối với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Chiến tranh thương mại leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ, chứng khoán thế giới tiếp tục giảm mạnh. Nga vẫn oanh kích liên tục vào Ukraine, thêm 18 người chết. Kính thưa quý vị, hôm nay mức thuế hải quan đối ứng áp dụng cho hàng hóa từ nhiều nước trên thế giới nhập vào Hoa Kỳ bắt đầu có hiệu lực. Theo tin từ báo chí trong nước, ngay từ tối qua, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong đó, lãnh đạo Việt Nam tuyên bố sẵn sàng giảm thuế nhập khẩu xuống còn 0% đối với hàng hóa từ Hoa Kỳ.
Cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai lãnh đạo kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ hôm 2 tháng 4 công bố mức thuế áp dụng đối với nhiều nước, trong đó Việt Nam là một trong những đối tác thương mại bị nặng nhất với thuế suất 46%. Trong cuộc điện đàm tối hôm qua, ông Tô Lâm đề nghị Mỹ giảm thuế tương tự như mức 0% đối với hàng hóa nhập từ Việt Nam, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Mỹ mà Việt Nam có nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi để các công ty từ Mỹ tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam. Hết lời dẫn, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ cùng trao đổi để sớm ký một thỏa thuận song phương giữa hai nước để cụ thể hóa những cam kết nói trên. Nhân dịp này, Tổng bí thư Tô Lâm mời Tổng thống Donald Trump sớm trở lại thăm Việt Nam và ông Trump đã nhận lời. Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Mỹ vào hôm qua cho biết ông đã có một cuộc thảo luận mang tính xây dựng rất cao với Tổng bí thư Việt Nam Tô Lâm. Ông Trump viết, Việt Nam muốn giảm thuế hải quan xuống 0% nếu họ có thể đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ. Tôi thay mặt nước Mỹ cảm ơn ông và nói rằng tôi mong muốn được gặp ông trong tương lai gần, từ ngữ trong nguyên văn.
Theo nhận định của hãng tin AFP, với tuyên bố nói trên, ông Donald Trump có vẻ như cho thấy ông có thể chấp nhận đàm phán với các đối tác thương mại của Mỹ, cho dù cũng trên mạng Truth Social, chủ nhân Nhà Trắng vừa khẳng định là sẽ không bao giờ thay đổi đường lối. Theo đài truyền hình Mỹ CNN, Tổng thống Trump đang tiếp xúc với đại diện của Việt Nam cũng như với Ấn Độ và Israel để đàm phán các hiệp định thương mại nhằm giảm mức thuế quan đối với các nước này. Sau khi Trung Quốc hôm qua thông báo áp thuế bổ sung 34% đối với toàn bộ hàng nhập từ Mỹ, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội của ông là Bắc Kinh đang hoảng loạn. Chủ nhân Nhà Trắng cũng tỏ ra thờ ơ trước đà sụt giảm mạnh của các thị trường tài chính, phản ánh thái độ lo lắng của nền kinh tế toàn cầu trước các biện pháp thuế quan nặng nề của ông. Đòn phản công của Bắc Kinh đã khiến thị trường chứng khoán thế giới thêm hoảng loạn. Chiều tối qua trên thị trường Wall Street, chỉ số Dow Jones giảm 5,06%, chỉ số Nasdaq giảm 5,57%. Các phiên giao dịch tại châu Á và châu Âu hôm qua cũng kết thúc với mức giảm mạnh 4,26% tại Paris, 4,95% tại London và 2,75% tại Tokyo. Giá dầu lửa cũng giảm thêm 7% và giá đồng đô la cũng giảm theo. Trong thông cáo hôm nay, Bắc Kinh cho biết biện pháp mới có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4, 2025 là nhằm đáp trả chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ và nhằm bảo vệ tốt hơn các lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Clea Prohost cho biết thêm.
Trung Quốc ra đòn mạnh, áp thuế quan bổ sung 34% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Đây là một biện pháp áp thuế diện rộng một cách đặc biệt, không nhắm vào một lĩnh vực mà nhắm vào toàn bộ hàng hóa của Hoa Kỳ. Bắc Kinh qua đó gửi đi một tín hiệu rõ ràng. Đây không chỉ là phản đối, mà là một đòn trả đũa thực sự. Cùng lúc, 16 doanh nghiệp của Mỹ bị đặt dưới sự kiểm soát về xuất khẩu và 11 công ty khác bị thêm vào danh sách đen các thực thể thiếu tin cậy. Trung Quốc huy động mọi đòn bẩy pháp lý với các tác động trực tiếp đến những chuỗi cung ứng công nghệ cao và các lĩnh vực liên quan đến quốc phòng. Một tín hiệu mạnh mẽ khác đó là Bắc Kinh từ nay trở đi áp đặt biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số loại đất hiếm chiến lược, chẳng hạn như terbium và dysprosium, vốn có vai trò thiết yếu trong ngành điện tử và công nghiệp quân sự. Trung Quốc cũng đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới, tự xem mình là nhà bảo vệ chủ nghĩa đa phương trước điều mà Bắc Kinh xem là hành vi hăm dọa đơn phương từ Hoa Kỳ. Sự leo thang căng thẳng này có thể đánh dấu một bước ngoặt. Các biện pháp phản đòn của Mỹ, sự cứng rắn của Trung Quốc tác động ngày càng tăng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và thậm chí đẩy nhanh tốc độ phân tách kinh tế giữa hai cường quốc Mỹ-Trung.
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ bắt đầu có thêm tiếng nói bất đồng với chính sách thuế quan của Donald Trump. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, tức là Ngân hàng Trung ương Mỹ, hôm qua cảnh báo rằng những mức thuế gọi là đối ứng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành có thể khiến cho tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ chậm lại, đồng thời làm gia tăng lạm phát và thất nghiệp. Đây là phản ứng công khai đầu tiên của lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang kể từ khi ông Trump hôm 2 tháng 4 công bố các mức thuế áp dụng cho toàn thế giới.
Cũng vào hôm qua, Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển tố cáo thuế quan của Donald Trump tác động mạnh nhất đến người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển cho biết, trong số gần 200 đối tác thương mại của Mỹ, chỉ có 10 đối tác gây ra tới 90% thâm hụt thương mại của Mỹ. Các nước kém phát triển nhất và các đảo quốc nhỏ đang phát triển chỉ gây ra lần lượt 1,6% và 0,4% thâm hụt của Hoa Kỳ, cũng bị ảnh hưởng có khi rất nặng, cho dù những nước nghèo này sẽ không đóng góp vào việc tái cân bằng thương mại hay tạo doanh thu đáng kể cho Mỹ.
Về tình hình chiến sự tại Ukraine, các vụ oanh kích của Nga vào lãnh thổ Ukraine vẫn tiếp diễn ngày đêm. Quân đội Ukraine hôm nay thông báo là trong đêm qua họ đã bắn hạ được 51 drone và điều hướng 31 drone trong tổng số 92 drone mà Nga phóng sang Ukraine, chủ yếu là đến các thành phố Kiev, Zhytomyr, Sumy và Dnipro. Trong khi đó, chiều hôm qua, một vụ tấn công của Nga bằng tên lửa đạn đạo đã khiến 18 người chết tại Kyiv, miền trung Ukraine. Đây là vụ oanh kích gây nhiều thương vong nhất cho Ukraine từ những tuần qua. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schaas gửi về bài tường trình.
Kryvyi, thành phố quê hương của Tổng thống Ukraine Zelensky, đã bị quân Nga oanh kích mạnh. Có 18 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em và khoảng 60 người bị thương do tên lửa đạn đạo, mà theo Kiev là tên lửa Iskander rớt xuống một khu dân cư. Nga nói rằng đây là một cuộc oanh kích chính xác nhắm vào địa điểm đang diễn ra cuộc họp của các quan chức cấp cao Ukraine và nước ngoài. Nhưng các hình ảnh lại cho thấy vụ oanh kích nhằm vào một khu dân cư gần một sân chơi của trẻ em. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản ứng gay gắt, nói rằng quân Nga tấn công hàng ngày, người dân Ukraine chết mỗi ngày, chỉ có một lý do duy nhất khiến điều này vẫn tiếp diễn, đó là Nga không muốn ngừng bắn. Ukraine và toàn thế giới đều thấy điều đó, hết lời dẫn. Các cuộc oanh kích diễn ra trong bối cảnh các phái đoàn do Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp và Anh dẫn đầu đang có mặt tại Kiev để thảo luận về khả năng triển khai các lực lượng nước ngoài để gìn giữ hòa bình trên lãnh thổ Ukraine. Emmanuel Schaas, Kyiv
RFI. Trong lúc chiến sự tại Ukraine tiếp diễn gay gắt, trọng tâm các cuộc thảo luận tại hội nghị bộ trưởng khối NATO ở Brussels trong hai ngày 3 và 4 tháng 4 vừa qua là tăng chi phí quân sự của các nước thành viên, đặc biệt là đối với các nước châu Âu, như Tổng thống Donald Trump vẫn luôn yêu cầu kèm theo những lời đe dọa. Tham dự hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ra sức trấn an đồng minh và yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, một đòi hỏi mà nhiều nước châu Âu cho là không khả thi, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang phát động cuộc chiến thuế quan với toàn cầu, đặc biệt là nhắm vào châu Âu. Thông tin viên RFI tại Brussels, Pierre Benazé, gửi về bài tường trình.
Marco Rubio cũng khẳng định rằng nước Mỹ vẫn giữ cam kết với Liên minh và Donald Trump sẽ tới dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 tại La Haye, nhưng ông vẫn khó thuyết phục được các đối tác châu Âu. Cuộc chiến thương mại bùng phát càng khiến tình hình phức tạp. Tuy nhiên, Marco Rubio đã cố gắng thuyết phục các nước châu Âu rằng chuyện thương mại không được xen vào khi ông cố gắng buộc họ hứa tăng chi tiêu quân sự lên 5% GDP. Nhưng thông điệp vốn có ý định chấn an khó mà nghe được. Thủ tướng Bỉ, bác De Vever cho biết, xin trích, 5% trong ngắn hạn là không khả thi. Tôi nghĩ rằng coi đó là chuẩn của NATO là phi thực tế. Chúng tôi đặt mức 2%, điều đó sẽ gây cho chúng tôi rất nhiều vấn đề rồi. Việc đòi hỏi điều gì đó từ chúng tôi trở nên phức tạp hơn sau khi người ta phát động một cuộc chiến thương mại, sau khi chúng tôi liên tục bị lăng mạ xúc phạm, tình bạn phải đến từ cả hai bờ Đại Tây Dương. Ngoại trưởng Hoa Kỳ dù gì cũng cảm nhận được rõ là đối với các nước châu Âu hỗ trợ Ukraine là chủ yếu và ông đảm bảo với họ rằng Donald Trump sẽ không để bị mắc kẹt trong các cuộc đàm phán bất tận, trong khi những người đồng cấp Pháp, Anh và Đức cáo buộc Moscow đưa ra những lời hứa trống rỗng.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Trong khi đó, chính phủ Na Uy công bố tăng thêm 4,2 tỷ euro viện trợ cho Ukraine, nâng tổng viện trợ năm 2025 lên thành 7,2 tỷ euro cho Kiev. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre trong thông cáo nhận định tiền viện trợ của Na Uy sẽ giúp cho Kiev phòng vệ trước quân Nga và hỗ trợ kế hoạch hòa bình mà các nước châu Âu đề ra. Theo chính phủ Na Uy, đến năm 2030, tổng số tiền của nước này hứa tài trợ cho Ukraine sẽ đạt 17,4 tỷ euro.
Trong khi đó, nước Đức tài trợ cho dịch vụ Internet vệ tinh ở Ukraine, tổng giám đốc của Eutelsat bà Eva Becknecke hôm qua thông báo là công ty này sẽ tài trợ cho Ukraine được tiếp cận mạng lưới Internet qua vệ tinh của Eutelsat nhằm góp phần giảm bớt sự phụ thuộc của Ukraine vào mạng Internet vệ tinh Starlink của nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk.
Một phái đoàn chính phủ Ukraine sẽ sớm đến Hoa Kỳ để thảo luận về một khuôn khổ mới cho thỏa thuận khoáng sản, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết như trên vào hôm qua. Theo các quan chức Ukraine, Kiev hồi tuần trước đã nhận được dự thảo thỏa thuận đã được sửa đổi so với phiên bản ban đầu. Kiev đang xem xét dự thảo mới mà Washington đề xuất, nhưng Ngoại trưởng Andriy Sybiha nhấn mạnh là thỏa thuận phải có lợi cho cả hai nước và không được cản trở việc Ukraine mong muốn gia nhập Liên Hiệp Châu Âu.
Chuyển sang khu vực châu Á, một lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc hôm nay lại kêu gọi thế giới hỗ trợ Miến Điện sau trận động đất dữ dội với cường độ 7,7 ngày 28 tháng 3 vừa qua, khiến tổng cộng hơn 3.300 người thiệt mạng, theo số liệu mới nhất do truyền thông nhà nước của Miến Điện công bố. Theo hãng tin AFP, ông Tom Fletcher, phó tổng thư ký đặc trách các hoạt động nhân đạo, đã ra lời kêu gọi như trên khi đến thăm các nạn nhân trận động đất tại Mandalay. Theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc, có đến hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng của động đất, trong khi người dân Miến Điện đã gặp rất nhiều khó khăn do 4 năm nội chiến. Hôm qua, Liên Hiệp Quốc đã tố cáo chính quyền quân sự tiếp tục tấn công vào các khu vực bị động đất, cho dù đã ban hành lệnh ngưng bắn tạm thời. Từ Geneva, trụ sở của Liên Hiệp Quốc, thông tin viên Jeremy Lange gửi về bài tường trình.
Depuis vendredi 28 mars, jour du séisme,
kể từ ngày 28 tháng 3, ngày xảy ra trận động đất, chính quyền quân sự đã tiến hành ít nhất 61 chiến dịch quân sự. Một số chiến dịch chỉ diễn ra vài giờ sau trận động đất. Các cuộc không kích, không chỉ bằng máy bay, mà bằng cả du lượn có động cơ, như một đặc sản của chính quyền quân sự. Ông James Rothhever, thuộc Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc giải thích, xin trích, họ thực ra là những người lính được trang bị dù lượn với một loại cánh quạt lớn. Họ sử dụng nó như động cơ để bay lên trên các mục tiêu và thả bom trực tiếp bằng tay vào đó. Vấn đề là loại dù lượn này không gây ra tiếng động nào, vì vậy mọi người không biết khi nào chúng bay đến. Đa số các cuộc tấn công nhằm vào thường dân để khủng bố tinh thần họ và buộc họ phải lánh nạn. Lệnh ngừng bắn với các lực lượng phiến quân đã không thay đổi được điều gì. Có ít nhất 16 vụ tấn công đã xảy ra kể từ khi thông báo này được đưa ra. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Miến Điện Tom Andrews cho biết việc oanh tạc ngay sau một trận động đất thật là đáng kinh ngạc. Liên Hợp Quốc thậm chí còn cho biết những thường dân đến hỗ trợ hoạt động cứu trợ đều bị quân đội cưỡng bức tuyển dụng. Trong khi đó, hàng viện trợ vẫn đang được chuyển đến một cách nhỏ giọt tại một đất nước cho đến nay vẫn đóng cửa với các tổ chức quốc tế và phần lớn nạn nhân sống ở những vùng lãnh thổ nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền quân sự.
Jérémy Lange, Genève, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Trung Quốc lắp đặt những xà lan khổng lồ để chuẩn bị khả năng xâm chiếm Đài Loan. Các xà lan này có thể kết nối với nhau như các lan can có thể mở rộng để tạo thành cầu tàu dài tới 820 mét, có thể di chuyển từ vùng nước sâu vào tới đất liền. Báo Pháp Le Monde ngày hôm qua trích dẫn một biên bản ghi nhớ của Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Theo đó, thiết bị quân sự mới này của Trung Quốc cho phép nhiều đội quân và hàng trăm xe cơ giới đổ bộ lên đảo Đài Loan mỗi giờ. Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh của công ty Planet Labs PBC của Hoa Kỳ mà hãng tin Pháp AFP có được cho thấy hệ thống này được triển khai vào cuối tháng 3 ngoài khơi thành phố Trạm Giang ở Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm nay đã khánh thành căn cứ quân sự hải quân ở Riam vừa được nâng cấp với tài trợ của Trung Quốc. trong bài diễn văn, ông Humanet khẳng định Phnom Penh không có gì để che giấu và căn cứ này, theo ông, được nâng cấp không phải là để cho Trung Quốc độc quyền sử dụng mà tàu bè của các nước khác cũng có thể neo đậu ở đây.
Pháp dự tính thắt chặt quan hệ quốc phòng và kinh tế với Indonesia. Sau cuộc điện đàm với đồng nhiệm Indonesia Prabowo Subianto, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm qua cho biết đôi bên hứa là hai nước sẽ có một sự xích lại gần mang tính lịch sử, nhất là trong lĩnh vực kim loại quý hiếm, với các dự án đầy tham vọng và có cấu trúc. Theo dự kiến, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ công du Indonesia vào cuối tháng 5 tới đây.
Philippines tố Trung Quốc dàn dựng vụ gián điệp. Manila hôm nay cho rằng lời thú tội được cho là của ba người Philippines bị Trung Quốc bắt giữ vì cáo buộc làm gián điệp dường như đã được soạn thảo. Manila kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng quyền của họ. Đây là phản ứng của Philippines hai ngày sau khi Trung Quốc thông báo đã phá vỡ một mạng lưới do cơ quan tình báo Philippines thành lập và đã bắt giữ ba điệp viên Philippines.
Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump lại cho công ty ByteDance thêm 75 ngày để giải quyết các vấn đề then chốt trong việc bán TikTok. Thông báo của Tổng thống Mỹ được đưa ra vào hôm qua. Hồi tháng Giêng, Donald Trump từng ấn định thời hạn 75 ngày cho ByteDance để chuyển nhượng mạng TikTok. Nếu không thì mạng video này sẽ bị cấm tại Mỹ. Việc bán TikTok tại Mỹ cần được sự cho phép của cả công ty ByteDance và chính quyền Trung Quốc. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa bên nào chấp thuận ý tưởng bán TikTok như yêu cầu của chính quyền Donald Trump. Jeremy Coleman, một nhà phân tích tại eMarketer, nhận xét việc gia hạn này cho phép TikTok tiếp tục tồn tại và Donald Trump có thể tiếp tục sử dụng TikTok như một con bài mặc cả trong cuộc chiến địa chính trị với Trung Quốc.
Hãng Nissan của Nhật dời một phần cơ sở sản xuất sang Hoa Kỳ. Nissan, đối tác của hãng xe hơi Pháp Renault, vừa thông báo dự trù chuyển một phần dây chuyền sản xuất từ Nhật Bản sang Hoa Kỳ ngay từ mùa hè năm nay để giảm bớt tác động của việc chính quyền Donald Trump vừa công bố áp thuế 25% đối với toàn bộ xe hơi sản xuất ở nước ngoài nhập vào thị trường Hoa Kỳ.
Đức sẽ trang bị cho quân đội một lực lượng drone tấn công cảm tử gọi là Kamikaze. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức vào hôm qua cho báo giới biết là Bộ Quốc phòng đã ký hai hợp đồng mua drone mang chất nổ và có thể tự hủy khi đâm vào mục tiêu.